Chùm nho phẫn nộ. Chương 27. Ở trại Quebec, vào một buổi chiều, ánh lửa hoàng hôn đốt cháy đỏ rực các bờ mây dài kẻ dọc treo lơ lửng phía trên mặt trời. Gia đình Joe còn ngồi nán lại sau bữa ăn tối. Mẹ vẫn do dự, chưa bắt đầu rửa chén đĩa. Ta phải làm cái gì đó thôi, mẹ nói và chỉ vào Winfield. Nhìn xem đây, ban đêm nó cứ giật mình và trăn trở. Nước da nó xấu lắm, nhìn xem. Toàn bánh tráng, mẹ nói. Đã được một tháng nay. Tom chỉ làm thuê được 5 ngày. Vẹn vẹn 5 ngày. Còn các ông vẫn cứ chạy ngược, chạy xuôi rạc cả người. Hết ngày nọ sang ngày kia, nhưng việc làm không vẫn hoàn không. Chúng ta không còn tiền nữa. Các ông không dám nói ra. Các ông sợ không dám nói ra. Tối tối ăn xong, các ông lại bỏ đi thơ thẩn. Các ông không chịu nói ra. Thế không được, phải nói ra. Rosam sắp đến ngày ở cử, và các ông nhìn sắc mặt nó mà xem. Phải quyết định làm cái gì đi. Vậy chưa tìm ra được cách gì đó. Tôi chẳng muốn ai đứng lên. Hãy ngồi lại đã. Chúng ta còn mở tủ ăn một ngày, bột hai ngày với 10 củ khoai. Ai ở đâu cứ ngồi đấy. Dắt óc nghĩ xem sao. Họ dẫn mắt dán xuống đất. Bố lấy con dao nhíp cạo cạo móng tay. Chú John búng búng một cái mảnh gỗ trên cái thùng chú ngồi. Thơm trời môi dưới kéo nó xuống để hở cả răng. Rồi anh buông tay. Nói, mẹ ạ, vẫn tìm đấy. Từ ngày không thể nào cứ phí xăng hoài. Thì Toàn đi bộ, đã dừng lại trước mọi cổng, trước mọi nhà. Ngay dù đã biết là sẽ chẳng tìm được gì. Mãi rồi cũng thấy chán ngán, khổ tâm. Vì phải tìm kiếm một cái gì đó mà mình biết là không có. Mẹ nói giọng dữ tợn. Con không có quyền chán nản. Gia đình ta đang xuống dốc. Con không có quyền buông xuôi. Bố ngắm nghía cái móng tay cắt xén. Phải đi thôi, ông nói. Kể ra thì cũng chả muốn dời đi. Ở đây dễ chịu, toàn những người tử tế. Đi thì sợ lại rơi vào một trong các ngoại ô Hooverville. Thôi, nếu bắt đắc dĩ mà phải đi, thì cứ đi. Cốt nhất làm sao có ăn. Ao xen vào. Con đã cố gắng đổ đầy một thùng xăng để trên xe. Con không cho bất cứ ai đụng tới. Thơm mỉm cười. Thằng Ao nhà ta nom hùng hùng hổ hổ, nhưng nó sáng ý ra phết. Đã thế thì suy nghĩ kỹ đi. Mẹ nói, tôi không muốn đứng đây mà nhìn cả nhà chết đói. Mỡ ăn chỉ còn vừa dặn cho một ngày. Tất tật có thế. Rosam chẳng mấy lúc sẽ ở cử và phải nuôi nó. Các người hãy nghĩ xem. Ở đây có nước nóng và các nhà vệ sinh, bố nói. Những thứ đó không ăn được. Thơm nói, hôm nay có một thằng cha đi tìm người để đưa đến Marysville hái quả. Vậy thì còn đợi gì mà không đi Marysville? Mẹ hỏi. Con cũng không biết sao. Tom nói, xem ra chuyện này chả có gì đúng đắn. Hắn ta có vẻ lo lắng thế nào ấy. Không muốn nói rõ định trả bao nhiêu. Hắn nói hắn không biết đích xác. Mẹ quyết định. Chúng ta đi Marysville. Hắn trả bao nhiêu, mẹ cũng chả cần. Đi Marysville. Xa lắm, mẹ à. Chúng ta không có tiền mua xăng. Không thể đến nơi được. Mẹ bảo, chúng con phải suy nghĩ. Thì đầu óc con có thảnh thơi lấy một phút đâu. Chú cho nói, có người mách với tôi là sắp đến lúc hái bông rồi. Ở trên miền Bắc, phía Tulare. Theo y thì chẳng xa lắm. Đã thế thì Tulare mà xoắn lên. Ở đây dễ chịu, ai cũng tử tế. Nhưng nhất định tôi không ở đây thêm nữa. Mẹ xách xô đi lấy nước nóng ở nhà tắm. Mẹ dạo này đâm ra khó tính quá. Thơm nói, gần đây con thấy mẹ giận dữ, cáo kỉnh thế nào ấy, cứ là sôi sục lên. Bố nói, có vẻ khuây khỏa. Dẫu sao thì tình hình thế nào, bà ấy cũng đã nói trắng ra. Bao nhiêu đêm, tao cứ thao thức suy nghĩ nát óc. Bây giờ, ít ra ta cũng có thể nói thẳng ra, chả phải úp mở gì. Mẹ trở về với xô nước nóng bốc hơi. Thế nào? Mẹ nói, bố con đã nghĩ được gì chưa? Đang bàn tính vấn đề. Thơm nói, tại sao chúng ta không đi lên miền Bắc? Ở đấy sắp đến mùa bông. Chúng ta đã lặn lội khắp xứ này rồi. Đã biết là ở đây chẳng có gì. Thế vậy, giá ta thu xếp hành lý và đi lên miền Bắc có hơn không? Như thế, lúc mùa hái bông mềm mại trong tay, còn thích, thích là. Ao ạ, à, bình xăng có đầy không? Gần đầy, còn thiếu chừng ba đốt ngón tay. Như thế thì chắc là đi được tới trên kia. Mẹ đang rửa một chiếc đĩa, bèn hỏi, thế sao? Thơm nói, mẹ thắng rồi, mẹ ơi, con thiết nghĩ ta nên dời đi. Thế nào hở bố? Tao nghĩ là chúng ta phải đi. Bố nói, mẹ liếc nhìn ông, bao giờ? Chả cần phải đợi, chi bằng sáng mai. Sáng mai là phải đi. Chúng ta còn lại những gì? Tôi đã nói rồi đấy. Này, mẹ nó ạ, đừng tưởng là tôi không muốn đi đâu nhé. Đã 15 ngày nay, tôi nào có được ăn no, hay ít ra ăn cái gì đó để cầm hơi. Mẹ nhúng chén đĩa vào nước, nói, sáng mai chúng ta đi. Bố khịt khịt mũi, nói giọng mỉa mai. Hình như chuyện đời đổi thay. Ngày trước, đàn ông quyết định. Xem ra, ngày nay, đàn bà giành hết quyền ăn nói. Thiết nghĩ đã đến lúc tôi phải đi kiếm một chiếc gậy. Mẹ vừa đang đặt chiếc đĩa còn ướt ròng ròng lên một cái hồn cho ráo nước. Bà vừa cắm cúi vào công việc, vừa mỉm cười. Việc ông cứ đi mà tìm gậy bố nó. Lúc nào nhà ta có cái ăn và cái gốc nào đó để ở, lúc đó ông có thể dùng gậy giữ cho da thịt lành lặn. Còn bây giờ, việc ông chưa làm, đầu óc để không, đôi tay để không. Nếu làm được thế, ông có thể dùng gậy và ông sẽ thấy đàn bà chúng tôi không dám hò hè, len lén một phép. Nhưng giờ đây, ông có gậy mặt ông không đụng tới tôi được đâu. Ông sẽ phải đánh nhau với tôi, vì tôi cũng có cái gậy sẵn sàng để hầu ông. Bố cười gượng gạo. Trước mặt con cái, mẹ mày ăn nói như thế mà nghe được à? Ông hãy xoay sở sao cho chúng nó có cái gì nhét vào bụng chúng trước khi bàn đến chuyện tốt xấu đối với chúng. Bố phẫn nộ bỏ đi, chú John đi theo. Đôi bàn tay mẹ hối hả trong nước, nhưng mắt vẫn nhìn theo hai người. Và bà Kiều Hạnh nói với Thơm, không có chuyện gì đâu, bố con đâu có chịu thua. Trái ý bố vẫn còn có thể nện cho mẹ một cái tắt bóp. Mẹ cố tình chọc tức bố hay sao? Thơm vừa hỏi vừa cười. Cố nhiên rồi, con hiểu không? Một người đàn ông có thể tự làm khổ mình, rồi bực bội, cao gắt, cho tới một ngày nào đó, y lăn ra mà chết, không còn đủ tinh thần mà chống chọi nữa. Nhưng nếu người ta kích thích y, khiến y nổi gió, thì thế nào? Y sẽ bật dậy ngay. Con xem, bố chả nói gì. Nhưng lúc này, ông ấy đang giận tím ruột. Mẹ nói không sai, sẽ thấy thôi, bây giờ thì bố vững vàng rồi. Ao đứng lên, con đi dạo một tí, ở dãy liều kia thôi. Tốt hơn là mày nên xem cho chắc, xe đã sẵn sàng chưa? Thơm khuyên, sẵn sàng rồi. Nếu có trục trặc thì coi chừng đấy, tao sẽ để mặt cho mẹ nói chuyện với mày. Sẵn sàng rồi, em đã bảo mà. Và nó khoái trá, bỏ đi dọc các dãy liều. Thơm thở dài, con đã thấy mệt mỏi lắm rồi, mẹ à. Sao mẹ cũng không làm cho con phải tức giận lên? Con có ý có tứ hơn, Thơm à. Mẹ chả cần phải chọc cho con giận. Nếu mẹ có chỗ nương tựa thì chính là con đấy. Những người khác, mẹ cảm thấy có phần nào xa lạ. Còn con, ít ra con cũng không chịu bỏ cuộc. Tất cả mọi trách nhiệm đổ lên vai Thơm. Anh nói, con không thích như vậy. Con muốn làm sao cũng có thể đi nhẫn nha, như thằng Ao. Và con cũng có thể căm giận như bố, uống sai mềm như chú John. Mẹ lắc đầu, không thể được đâu, Thơm ạ. Mẹ biết chứ, mẹ biết thở con còn bé tí. Con sinh ra không phải để như họ. Có những kẻ chỉ biết đến bản thân họ, ngoài ra chẳng biết gì khác. Cứ nhìn thằng Ao mà xem. Nó chỉ là một thằng chỉ biết bám lấy bọn con gái. Nhưng con chưa bao giờ thế, Thơm ạ. À. Có chứ mẹ, con vẫn còn như thế. Không hề, những gì con làm đâu phải chỉ vì con. Mẹ hiểu ra điều đó chính khi họ bắt bỏ tù con. Cái đó đã rõ quá rồi. Thôi, thôi, mẹ ơi, cái đó không đúng đâu. Mẹ chỉ tưởng tượng ra thôi. Mẹ đặt dao nĩa lên chồng đĩa. Có thể lắm. Có thể mẹ tưởng tượng ra thế. Rau sam này, hãy lau khô chén đĩa và xếp gọn đi. Người thiếu phụ nặng nhọc đứng lên. Cái bụng to nhô ra phía trước. Cô nặng nề đi lại gần cái hòm và cầm lấy một chiếc đĩa sạch. Thơm nói, bụng cô ấy cứ căng lên thế kia, rồi thì cô ấy chả có thể mở to mắt được. Còn có thôi đi không? Sao cứ đùa em nó thế? Mẹ nói. Rosam nó cũng ngoan lắm. Đi đi, chào từ biệt bà con, những ai đó tùy ý con. Ok, Tom nói, con sẽ đi hỏi xem phải đi bao nhiêu đường đất. Mẹ nói với thiếu phụ, anh nói đùa tếu đấy thôi, chứ chẳng có ý làm gì cho con phải buồn đâu. Rusty và Winfield đi đâu rồi? Chúng đã lĩnh đi theo sau bố, con thấy. Thôi, mặc kệ chúng. Rosam đi lại một cách nặng nề. Bà mẹ dõi mắt trông chừng. Con thấy có khỏe không? Nôm mặt con hơi sút đấy. Con không có sữa. Người ta bảo con đáng lẽ phải uống sữa. Mẹ biết, nhà không có sữa, biết sao được. Rosam nói giọng rầu rầu. Nếu Connie không bỏ đi, chắc giờ đây chúng con đã có một căn nhà. Anh ấy chắc đang học tập. Đáng lẽ con đã có sữa đủ dùng. Được thế thì đứa bé mới sinh. Giờ thì chắc nó không sinh được nữa. Lẽ ra con đã có sữa ăn. Cô thò tay vào túi tạp về rút ra cái gì đó và bỏ vào miệng. Con nhai cái gì đấy? Không, thấy cái gì lúng búng trong miệng ấy? Chỉ có một mẩu phấn thôi. Con đã kiếm được một cục to. Nhưng này, ăn thế có khác gì ăn đất đâu. Con thèm ăn như thế quá. Mẹ im lặng một lát, bà duỗi chân, kéo căng vạt áo, và bà nói. Mẹ biết là tại sao rồi. Hồi có ngén, mẹ đã ăn than một cục to. Bà nội bảo là không được ăn bậy bạ như vậy. Đừng nói chuyện ngốc nghếch về đứa bé. Thậm chí con không được phép nghĩ đến. Con không có chồng. Con không có sữa. Con mà khỏe mạnh thì dễ chừng mẹ đã đánh cho con mấy cái tát. Bà đứng lên và đi vào lều. Chốc sau bà trở lại, đứng trước mặt con gái và chìa bàn tay xòe rộng. Nhìn đấy, những đôi khuyên tai bằng vàng lóng lánh trong lòng bàn tay của bà. Của con đấy, đôi mắt của người thiếu phụ rực sáng trong giây lát, rồi cô quay mặt đi. Con chưa xỏ lỗ tai. Ồ, chóng thôi mà, mẹ sẽ xỏ tay cho con. Mẹ quay lại, vào lều, rồi lại ra ngay, với một chiếc hộp giấy bồi. Thoát một cái, Bà xỏ chỉ giờ kim chấp đôi lại và thắt một dây nút. Bà lại xỏ chỉ một chiếc kim khác và cũng làm tương tự. Bà tìm được một mảnh nút chai nhỏ. Ôi, đau lắm, con chả đâu. Bà tiến về phía con gái, đặt miếng nút chai sát đáy tai, rồi đẩy kim xuyên qua thịt. Thiếu phụ tỏ ra một cử chỉ nôn nóng. Ái đau, đau lắm. Thế này thì đau gì? Ôi, đau chứ, đau lắm. Thôi, sang tay kia. Bà lại để nút chai theo như cũ và xuyên tay kia. Đau quá, mẹ à. Xong rồi. Roshan nhìn bà bằng đôi mắt tròn xe. Mẹ cắt chỉ để rút kim ra và thắt một cái nút chỉ qua dái tay. Bà nói, bây giờ mỗi ngày phải kéo thêm một nút. Độ 15 ngày sau là con đeo qua tay được. Bây giờ là của con đây, con giữ lấy. Roshan khẽ sờ tay và nhìn những giọt máu nhỏ xíu trên ngón tay. Không đau mẹ nhỉ, chỉ hơi rát thôi. Lẽ ra phải sâu tay cho con đã lâu rồi, mẹ nói. Bà nhìn thẳng vào khuôn mặt con gái và mỉm cười với vẻ đắc thắng. Bây giờ con hãy rửa bát đĩa gấp lên, đứa bé của con sẽ rất xinh. Suýt nữa, mẹ để con sinh đẻ mà không xuyên tai cho con. Nhưng thôi giờ thì con chả còn phải sợ gì nữa. Làm thế này hay lắm hở mẹ? Hải Đức đi chứ, mẹ nói, còn phải hỏi. Ao ung dung bước dọc lối đi hẹp, tiến về phía bục khiêu vũ. Đến trước một cái lều nơm có vẻ ngăn nắp, hắn huýt sáo khe khẽ rồi lại bước đi. Đến đầu bãi, hắn ngồi xuống cỏ. Ở phía tây, các đám mây đã mất đi các đường viền đỏ và bắt đầu tối mờ dần ở giữa. Ao gãi gãi bắp giấy và ngắm nhìn bầu trời buổi hoàng hôn. Chỉ một lát sau, một cô gái tóc vàng que xinh xắn mảnh dẻ bước lại gần. Cô ta lẳng lặng ngồi xuống chỗ gần ao. Ao đưa tay lần ôm ngang thắt lưng của cô và ngón tay lần mò khắp người cô. Thôi, cô nói, anh đừng cù em nữa. Sáng mai nhà anh đi. Cô ta ngẩng đôi mắt thẳng thốt. Mai, đâu thế? Lên miền Bắc, hắn trả lời. Nhưng chúng mình sắp cưới nhau, không à? Cố nhiên chờ ít lâu nữa thôi. Thế mà anh lại nói sắp sửa. Cô kêu lên giận dữ. Thì sắp sửa hay ít lâu cũng như nhau thôi. Anh đã hứa. Hắn lại đưa ngón tay lần mò xa hơn. Thôi đi, cô kêu to. Anh nói chúng ta sẽ cưới nhau. Thì chính thế mà lại. Chính thế, nhưng bây giờ anh lại bỏ đi. Ao hỏi, em làm sao thế? Có bầu rồi à? Không, em chưa có bầu. Ao cười, thế ra anh nhọc công vô ích hả? Cô ta dên cầm lên, đứng bật dậy. Ao John, đừng có động đến tôi. Tôi không muốn nơm thấy cái mặt anh nữa.
Ồ, thôi mà, chuyện gì mà phải thế?
Anh tưởng anh muốn gì? Được nấy hả?
Đừng nóng giận.
Anh tưởng em buộc phải ra đây với anh phải không?
Vậy là lầm.
Em có ối dịp.
Ồ, đừng nóng lên thế.
Không, ông ơi, ông đi đi.
Bất thình lình, ao nhảy lên, chộp lấy mắt cá chân cô ta. Ngéo chân, cô ta ngã ngửa.
Nhưng hắn lại dội túm lấy cô và lấy tay úp lấy miệng cô.
Cô cố gắng cắn ngang bàn tay hắn, nhưng hắn khum tay lại.
Còn với cánh tay, hắn dằn cô xuống đất. Trong chốc lát, cô ta nằm im, và sau đó cả hai nô đùa lăn lóc trong cỏ khô.
Ao nói, chẳng mấy chốc nữa, bọn anh sẽ trở về. Tiền rủng rỉnh đầy túi, chúng mình sẽ đi Hooverville xem cine.
Cô nằm ngửa, ao cúi xuống mặt cô, và trong đôi mắt cô, hắn thấy lấp lánh ngôi sao hôm và một bóng mây đen.
Chúng ta sẽ đi tàu hỏa, ao nói.
Theo anh thì bao lâu nữa?
Ôi, dễ chừng một tháng, hắn trả lời.
Trời tối dần, ngồi xổm dựa vào bờ hè của trụ sở, bố và chú John bàn luận với các người cha gia đình khác. Họ dò xét màn đêm và dò xét tương lai.
Viên quản trị, người nhỏ bé, quần áo trắng tinh tùm ngồi chống khuỷu tay vào lan can. Nét mặt ông mệt mỏi cao lại.
Huston ngược mắt nhìn ông ta.
Ông, anh ạ, đi chợp mắt một chút thì tốt hơn.
Đúng, như thế thì tốt hơn. Đêm qua ở trại ba, có trẻ sơ sinh ra đời. Tôi đang sắp sửa trở thành một bà đỡ đẻ mát tay đấy.
Đàn ông phải biết thế, Houston nói. Đàn ông có vợ phải biết chuyện đó.
Bố nói, sáng mai tôi lên đường.
Thế hả? Phía nào vậy?
Thế này, chúng tôi nghĩ là nên đi về mạn bắc thêm một tí thì tốt hơn. Cố gắng tới đúng dụ bông. Ở đây, chúng tôi không tìm được việc làm, hết cả thực phẩm rồi.
Bác biết trên đó có việc làm chưa?
Chưa, nhưng điều chắc là ở đây không có.
Muộn một chút sẽ có.
Houston nói, chúng ta hãy cố cầm cự cho tới lúc đó.
Phải ra đi, chúng tôi buồn tiếc lắm.
Bố nói, anh em ở đây tốt với chúng tôi đến thế. Ở đây có buồng vệ sinh, có tất tật, nhưng cần phải có ăn. Chúng tôi còn một thùng xăng đầy, mong kiếm được ít tiền trên đường trường. Ở đây ngày nào cũng tắm một lần, chưa hề sạch sẽ như thế. Kể cũng ngộ, hồi trước mỗi tuần tôi chỉ tắm có một lần, ấy thế mà không thấy hôi hám. Nhưng bây giờ nếu một ngày không tắm được một lần thì tôi cảm thấy hôi hám. Tôi tự hỏi, không biết có phải tại mình tắm luôn chăng?
Có lẽ trước đây bác không để ý đấy thôi, người quản trị nói.
Có lẽ thế, ước gì có thể ở lại đây.
Người quản trị nhỏ bé đưa tay ôm lấy thái dương. Tôi nghĩ là đêm nay lại sẽ có thêm một cháu bé. Chẳng lâu la gì nữa, chúng tôi cũng sắp có một cháu. Chỉ ước gì nó sinh ở đây. Tom, Willie và anh, người Lai Jules, ngồi trên bờ bụt nhảy và đu đưa cẳng. Tôi có một túi thuốc, Bill Durham. Jules nói, cậu có muốn cuốn một điếu không? Còn phải hỏi, Tom nói, từ đời tám quãnh nào mình chưa được hút một điếu. Anh cẩn thận cuốn điếu thuốc nâu nâu, cố sao cho đỡ rơi rãi. Này, thấy cậu ra đi, bọn mình buồn lắm, Willie nói. Các cậu đều là những người tốt bụng. Thơm châm thuốc. Lạy Chúa, mình không ngớt nghĩ đến tất cả điều đó. Chỉ là muốn có nơi ăn, chốn ở nào đó cho ổn định. Juliet lấy lại gói đưa hàm. Không thể cứ thế này được, anh nói. Mình có một cháu bé gái. Mình nghĩ, một khi đã ăn ở tại đây, mình có thể gửi nó đến trường. Nhưng khốn nổi, không có cách nào ở đâu lâu được một chút tại một chỗ nữa. Phải luôn luôn chực sẵn để đi, có bò la, bò lết, càng cũng phải đi tiếp. Mình hy vọng sao cho đừng rơi vào khu Horville của chúng. Tom nói, ở đây mình đã khiếp vía thật sự. Bọn cảnh sát quấy nhiễu các cậu à. Mình sợ có ngày phải giết chết một thằng mất thôi, Tom nói. Mình không ở đây lâu, nhưng lúc nào cũng sôi men lên. Đã có một thằng cảnh sát bắt đi một người bạn của mình chỉ vì anh ta cãi lại. Lúc đó, mình cũng thấy nóng tiết đến ngạt thở. Đã tham gia bãi công bao giờ chưa? Willie hỏi. Chưa. Thế thì mình đã suy nghĩ nhiều về điều đó. Cớ sao cái bọn cảnh sát khốn nạn kia lại tới đây cũng như khắp bất cứ nơi đâu để mà làm rối tùng phèo lên? Cậu tưởng cái ông nhỏ bé ở văn phòng chẳng đứng được chúng hay sao? Không đời nào. Vậy thì là tại sao? Jules hỏi. Tôi nói cậu nghe, chính vì bọn ta đồng tâm, sát cánh với nhau. Một tay cảnh sát không thể động tới ai ở đây, bởi vì sẽ động đến cả trại. Hắn không dám làm thế. Chỉ cần kêu lên một tiếng, và ngay tức thì có 200 người nhảy bổ vào hắn. Chính vừa mới đây, có một tay tổ chức nghiệp đoàn đi qua đây đã nói thế. Y nói, chúng ta có thể làm việc đó bất cứ ở đâu, chỉ cần sát cánh nhau. Chúng không dạy gì mà kiếm chuyện với 200 con người. Chúng chỉ dám động đến một người đơn độc thôi. Cứ cho là vậy, Jules nói. Nhưng giả dụ là cậu dựng lên một nghiệp đoàn như cậu nói, cậu cần phải có thủ lãnh. Thế vậy, chúng túm lấy các thủ lĩnh của cậu và rồi nghiệp đoàn của cậu sẽ như thế nào? Ấy, Willie nói, muốn sao thì cũng phải nghĩ ra cách nào chứ. Tớ ở đây được một năm. Công xá cứ giảm hạ mãi. Hiện lúc này, với tiền công của tớ, một người không nuôi sống nổi gia đình mà càng ngày thêm tồi tệ. Chỉ ngồi đây mà gặm móng tay và chờ chết đói, thấy là không ổn. Tớ không biết nên làm thế nào. Một gã có một đôi ngựa kéo xe buộc phải cho chúng ăn, tuy chưa làm việc gì, gã cũng không kêu ca gì hết. Nhưng với những con người làm công cho gã, gã đết cần biết họ sống chết thế nào. Mẹ kiếp, ngựa lại quý hơn người. Thật tớ chẳng hiểu ra sao. Sự đời đến cái mức tớ chẳng muốn nghĩ đến nữa, Jules nói. Ấy thế mà cứ buộc phải nghĩ tới. Con bé gái tớ kìa. Các cậu biết đấy, nó kháo khỉnh lắm. Tuần trước, anh em đã cho nó một giải thưởng vì nó kháo khỉnh. Thế đấy, rồi nó sẽ ra sao? Chẳng mấy chút, chỉ còn như que củi. Tớ không chịu đựng được thế. Nó xinh xinh là. Có ngày nào đó, tớ sẽ phải bung ra mất. Như thế nào? Willy hỏi. Cậu sẽ làm gì? Ăn cắp, rồi đi tù chắc. Hay cậu giết một ai đó, để rồi sẽ đung đưa đầu dây thần. Chả biết, cứ nghĩ đến là muốn phát điên lên. Đầu óc cứ như bị búa nện. Có một điều là mình phải thiếu mặt ở các tối khiêu vũ, Thơm nói. Cừ thật, chưa bao giờ có những cuộc khiêu vũ đẹp đến thế. Thôi, mình về đi ngủ. Tạm biệt các cậu. Ta sẽ lại gặp nhau ở đâu đó. Anh siết chặt tay họ. Nhất định là gặp, Jules nói. Thôi, tạm biệt. Tom đi xa trong bóng đêm. Trong liều tối tăm của nhà Joe, Justy và Winfield nằm dài trên nệm. Bên cạnh bà mẹ, Rusty thì thầm. Mẹ ơi, gì vậy? Con chưa ngủ ư? Mẹ ơi, đi đến chỗ mới, có trò chơi cầu không? Mẹ biết đâu đấy. Ngủ đi, mai đi sớm. Con muốn ở lại đây, ít ra cũng chắc chắn là có trò chơi cầu. Mẹ ơi, hồi hôm thằng Winfield có đánh một thằng bé. Thật là không tốt. Con biết thế, con đã bảo với nó, nhưng nó đã đấm vào mũi thằng bé. Rồi, eo ơi, mũi thằng bé đái ra máu. Không được, ăn nói như thế. Nói thế là bậy bạ. Winfield trở mình dưới tấm chăn. Thằng ấy, nó nói nhà ta là quân Oki. Nó nói với giọng bất bình. Nó bảo nó chẳng phải là giống Oki, vì nó từ Oregon tới. Bảo chúng ta là giống Okies bẩn thỉu. Con đã thụi cho nó mấy cái. Lẽ ra con không được làm thế. Ai chửi, nấy nghe, can gì đến mình. Được rồi, nó có giỏi, cứ nói lại xem. Winfield nói một cách dữ tợn. Ngủ đi. Rusty nói, chà, mẹ mà trông thấy máu, nó chảy ròng ròng nhé. Bè bét hết quần áo nhé. Mẹ thò một tay ra và béo cho nó một cái vào má. Con bé sững sờ một lát, rồi khóc thút thít. Bố và chú John ngồi ở bồn vệ sinh, mỗi người trong một cầu tiêu liền nhau. Chi bằng tận hưởng một lần cuối, dẫu sao thì kể ra cũng khoái. Chú nhớ đấy, lần đầu tiên khi xối nước, bọn trẻ nhà ta chúng chết khiếp. Mới đầu, tôi cũng chả thoải mái hơn vì chúng. Chú John thú nhận, chú cẩn thận, tụt quần xuống quá đầu gối. Nói tiếp, tôi lại đâm ra xấu xa rồi. Tôi cảm thấy tội lỗi, bắt đầu dai dứt tôi. Chú không thể phạm tội lỗi được. Chú chả có lấy một đồng xu sức. Chú cứ ngồi cho dững. Một tội lỗi đáng giá 2 đô la mà tất cả nhà ta chỉ có lấy 2 đô la. Đành thế rồi, nhưng tôi có những ý nghĩ tội lỗi. Chú có thể phạm tội bằng ý nghĩ. Cái đó chẳng mất gì. Thì như vậy cũng là xấu. Nhưng thế lợi càng kinh tế hơn. Bác đừng đùa với tội lỗi. Tôi có đùa đâu. Chú cứ việc tha hồ phạm tội trong ý nghĩ. Bao giờ cũng vậy. Hễ gặp tình cảnh vi bác là chú lại thấy chú mắc tội lỗi. Tôi biết thế. Bao giờ tôi cũng thế. Nhưng chưa bao giờ tôi kể lại 1/4 các chuyện đã làm. Vậy thì chú cứ giữ kín. Mình biết mình hay. Chính những cái cầu tiêu tiện nghi này khiến tôi có những ý nghĩ tội lỗi. Vậy thì ra ngoài bụi bờ mà bỉnh. Thôi kéo quần lên rồi về đi ngủ. Bố xốc dây đeo chiếc quần yếm lên. Bố kéo cái số nước cuốn xoáy trong hố tiêu. Trời hãy còn tối, nhưng mẹ đã thúc mọi người dậy. Các ngọn đèn thức rọi ánh sáng yếu ớt qua các cửa để ngõ của trạm. Những tiếng ngáy hòa vào nhau dẫn ra từ các liều dân hàng ở bên bờ lối đi. Mẹ nói, nào, dậy đi để lên đường, sắp sáng rồi. Bà nâng chụp đèn, thắp lên, nào, ai nấy nhanh lên. Một tiếng lục đục dặn dẹo chậm rãi trên nền liều. Gối và chăn bị hất tung ra, những con mắt ngái ngủ nhấp nháy trong ánh đèn. Mẹ mặc thêm chiếc áo dài, ra ngoài chiếc áo lót mẹ mặc khi đi ngủ. Không có cà phê, bà nói, còn mấy chiếc bánh tráng sẽ ăn dọc đường. Đứng lên, dọn đồ lên xe, nào, nhanh lên, đừng làm ồn ào, để hàng xóm người ta ngủ. Phải một lúc sau, ai nấy mới tỉnh hẳn. Bà mẹ đe 2 đứa bé, bây giờ thì chúng mày không được chạy đi đâu cả. Cả nhà bận quần áo xong, đàn ông dỡ chiếc bạt vào thành xe. Xong rồi đấy, mẹ ạ. À. Thơm nói, đi được rồi. Mẹ chìa cho họ một đĩa bánh tráng nguội. Đây, mỗi người một chiếc. Tất cả chỉ còn ngần ấy. Rusty và Winfield chụp lấy bánh tráng rồi lao lên trên nóc đồ đạc. Chúng chúi xuống dưới tấm chăn và ngủ lại, tay cầm chiếc bánh nguội và cứng. Tom luồn vào chỗ tay lái, mở khóa công tắc, máy rồ một tí rồi ngừng bật. Anh kêu lên, "Ao ơi! Mày đã để hở bình điện mất rồi." Ao giặt lại. Em biết làm thế quái nào được hở. Em không có xăng, đành phải để nó bị khô. Đột nhiên, Thơm cười phá lên. Được rồi, mày làm thế quái gì? Tao không biết. Nhưng lỗi không phải tại mày. Giờ thì mày hãy chịu khó, quay. Marivan, em đã nói rồi, lỗi không phải tại em. Tom bước xuống, tìm chiếc Marivan dưới ghế. Lỗi là tại tao đây.
Trao em tai hoài.
Ao cầm lấy tai hoài. Cho mái nổ chậm chậm. Nếu không em sẽ gãy tai.
Thơm điều chỉnh gà. Thơm rồ mái chạy thật nhanh. Rồi hãm tốc độ.
Mẹ trèo vào ngồi bên cạnh anh.
Chúng ta đã đánh thức cả trại dậy.
Họ sẽ ngủ lại mà.
Ao bước lên, ở phía bên kia, hắn nói, bố và chú John ở trên cao, muốn ngủ lại cứ ngủ.
Tom đánh xe, tới cổng chính, người canh đêm ra khỏi phòng giấy và chiếu đèn pin về chiếc xe.
Đợi một chút đã, có chuyện gì vậy? Các anh đi thật à?
Dân.
Thế thì phải gạch tên trong sổ.
Các anh có biết các anh đi đâu không?
Ôi, về mặn bắc, thử xem sao.
Chúc may mắn.
Cũng xin chúc bác may mắn. Tạm biệt.
Chiếc xe thận trọng, tránh cái sóng lừa và lên đường cái.
Thơm đi lại con đường mà trước đây đã đi, vượt qua Weplay, theo hướng Tây cho tới đường 99, và từ đó đi về hướng Bắc theo con đường cái Texville. Lúc đó tới các khu ngoại ô thành phố thì trời sáng.
Thơm nói, chỗ nào cũng có tiệm ăn, chỗ nào cũng có quán cà phê, nhìn vào quán kia kìa, mở suốt đêm. Tao dám cuộc là họ có đến 10 bình cà phê trong đó mà nóng sôi nhé.
Thôi, thôi, đừng nói nữa, Ao nói.
Tom nhìn về phía thằng em, nhăn răng cười. Này, tao chỉ nhón một cái, mày đã cua được con bạn gái.
Thì sao?
Mẹ ạ, sáng nay nó cáo kỉnh đấy, đừng đụng vào nó.
Có ngày rồi tôi sẽ đi một mình.
Ao cáo kỉnh nói, không đi với gia đình thì dễ xoay sở hơn.
Thơm nói, 9 tháng nữa thì mày có gia đình riêng. Tao thấy mà.
Anh hâm rồi, Ao nói, em sẽ tìm được chỗ làm ở xưởng chữa xe, em sẽ ăn tiệm.
Và 9 tháng nữa, mày có vợ với một nhóc.
À, em bảo là không.
Ao,
mày ranh ma lắm, sẽ có ngày, có đứa nó phan cho dở sọ.
Đứa nào?
Bao giờ chẳng có. Những đứa chúng làm thế.
Anh tưởng thế gì anh?
Mày có im đi không?
Ao,
mẹ cắt ngang.
Chính con đã nói trước.
Thơm nói, con muốn chọc cho nó nổi khùng.
Không có ác ý gì đâu, Ao ạ.
Tao không biết là mày phải lòng con bé đến thế.
Chả phải lòng con bé nào cả.
Hay, thế thì mày không phải lòng, tao dám nói khác.
Chiếc xe tới địa đầu thành phố, Tom nói, nhìn xem cái quán ăn lưu động kia, có đến hàng trăm.
Mẹ nói, Tom này,
mẹ để dành được $1 đấy.
Nếu con thèm cà phê đến thế, con cứ việc uống.
Không đâu mẹ,
con đùa tếu thôi.
Con cứ uống, nếu thèm không nhịn được.
Con không muốn uống đâu.
Đã thế thì đừng chuyển cà phê cà pháo nữa, Ao nói.
Thơm im lặng một lát.
Con có cảm tưởng lúc nào cũng như con kiến leo cành cục.
Kìa, con đường chúng ta đi tới hôm nào đấy kia.
Mẹ mong sao
không gặp phải chuyện như thế nữa. Mẹ nói, cái đêm tồi tệ quá. Con cũng không thú gì cái đêm đó. Mặt trời đang lên ở phía phải họ. Cái bóng lù lù của chiếc xe chạy bên cạnh họ. Bay lạ lạ trên cát cọc bờ dậu bên đường. Xe phóng nhanh khi đi qua trước. Hooverville đã được dừng lại. Nhìn kìa, Tom nói, lại có những người khác đến ở. Xem ra không có vẻ gì thay đổi. Ao bây giờ mới hết sưng sỉa. Có một thằng cha nói ở đó có những người đã cháy đồ đạc đến 20 lần. Hắn nói là họ chỉ chạy nấp vào các bụi rậm. Sau đó lại mò về dựng một liều khác với lau sậy, như lũ chuột cống. Có những kẻ đã quá quen nên cũng chả buồn giận dữ nữa. Họ cam chịu chuyện đó như cam chịu thời tiết xấu vậy. Hẳn rồi, với tao, đêm đó cũng như đêm thời tiết xấu, Tom nói. Xe tiến lên trên con đường rộng lớn, những tia nắng ấm đầu tiên khiến họ run rẩy. Buổi sáng, trời đã bắt đầu se lạnh. Tom nói, mùa đông sắp tới, quý hồ nhặt nhạnh được ít tiền trước khi đông tới, nằm dưới lều chả vui thú gì rét mướt. Mẹ thở dài, rồi ngẩng đầu lên, bà nói, Tom à, mùa đông này ta phải có một căn nhà, nhất thiết phải cho có. Con Rusty khỏe mạnh, thằng Winfield ọp ẹp lắm. Chúng ta phải có một căn nhà phòng khi mùa mưa bắt đầu. Hình như ở xứ này đã mưa là mưa xối xả. Ta sẽ có nhà, mẹ. Mẹ cứ an tâm, mẹ sẽ có nhà. Mẹ chỉ mong muốn một mái nhà và một sàn gỗ để bọn nhỏ không phải ngủ dưới đất. Ta sẽ có, mẹ. À, có điều là nhiều lúc mẹ phát quản, đúng là mẹ mất tinh thần. Chưa bao giờ con thấy mẹ mất tinh thần. Có đôi khi ban đêm. Nghe một tiếng xì chói tai ở phía đầu xe. Thơm bám chặt vào tay lái, dấn mạnh bàn hãm trên sàn xe. Chiếc xe lắc lư một chút và dừng lại. Thơm thở dài một cái. Ôi, thế mới chết. Anh ngã người ra lưng ghế. Ao nhảy ra khỏi xe, chạy tới xem bánh xe phía trước. Một cái đinh to tướng. Ao nói, còn có miếng giá lớp không? Không. Ao đáp, em dùng hết rồi. Có các thứ, có nhựa giá, nhưng không có giá lớp. Thơm quay lại nhìn mẹ một cách ngao ngán. Nhả ra mẹ không nên nói đến đồng đô la đó. Anh nói, ta sẽ cố soi sở để sửa chữa cách này hay cách khác. Đến lượt mình, anh xuống xe và đến xem chiếc lớp trước. Ao chỉ một chiếc đinh to tòi ra khỏi chiếc lớp bẹp dí. Nó đấy, dễ chừng cả xứ này chỉ có một cái đinh, nhưng nhất thiết chúng lại phải đâm vào xe nhà ta. Hỏng có nặng không? Mẹ lo lắng hỏi. Không, không nặng nhưng phải chữa lại. Cả nhà từ trên đống đồ đạc leo xuống. Nổ lớp ư. Rồi mọi người im lặng khi nhìn chiếc bánh bị nổ. Thơm khẽ đẩy mẹ nhóm lên và lôi chiếc ghế ra hộp đồ chữa. Anh gỡ cuộn cao su, túm lấy ống nhựa và bóp nhẹ nhàng. Gần hết sạch, anh nói, hy vọng ta cũng đủ. Làm đi thôi, ao. Chàng bánh sao lại, đặt kích dưới bánh trước. Tom và ao làm việc với nhau rất ăn ý. Hai anh em lấy đá chèn bánh xeo, đặt kích dưới trục trước và tháo bánh xe thủng. Họ gỡ lớp khỏi dành bánh, tìm thấy lỗ thủng, nhúng một chiếc chẻ vào bình xăng và chùi kỹ xung quanh lỗ thủng. Tiếp đó, trong lúc thằng em căng xăng quanh đầu gối, thì Tom lấy lưỡi dao cắt ống nhựa rồi phết một lớp keo mỏng trên miếng cao su để giá. Bây giờ đợi cho nhựa xe lại, còn tao cắt. Anh tỉ mẩn cắt một miếng ở mảnh cao su màu xanh và cố cắt thật tròn. Ao căng chắc ruột xe, còn Tom khéo léo dán miếng giá. Được rồi, giờ mày đặt trên bậc xe cho tao gõ. Anh lấy một chiếc búa, cẩn thận trên miếng giá, rồi kéo căng ruột xe để chắc chắn là cái mép dính khít. Thế là xong, chắc lắm. Cho xăm vào lớp, ta bơm lại. Mẹ ạ, con nghĩ rằng mẹ có thể giữ nguyên đồng đô la của mẹ. Ao nói, em muốn sao? Có một chiếc lớp phòng hờ, phải có một cái, thôm à. Một bánh lắp sẵn, bơm sẵn, như vậy đêm tối cũng sửa chữa được. Khi nào có tiền mua một chiếc lớp thay thế, chúng ta sẽ dùng tiền đó mua cà phê và mỡ. Thôm nói, trời hãy còn sớm, những chiếc ô tô còn ít ỏi đi qua, kêu dù dù. Và mặt trời trở nên ấm áp lấp lánh. Cơn gió hiu hiu rì rào từ tây nam thổi qua, một lần sương mù màu xám ngọc trai che khuất các ngọn núi ở hai bên thung lũng. Tom đang mải miết bơm xe thì một chiếc xe roadster từ phía bắc đi tới, đậu lại phía bên kia đường. Một người đàn ông mặc ráp nắng, mặc bộ com lê thành thị màu xám xanh, từ xe bước ra và đi qua đường. Y để đầu trần, y mỉm cười, để lộ hàm răng trắng, nổi bật trên nước da nâu. Y đeo một chiếc nhẫn cưới to ở giữa ngón tay trái, và một quả cầu nhỏ bằng vàng đeo lủng lẳng ở dây đồng hồ và dắt ngang trước áo ghi lê. Xin chào, y nói giọng ân cần. Thơm ngừng bơm xe và ngước mắt lên. Chào. Người đàn ông sọc ngón tay vào đám tóc ngắn xoắn và lấm đốm qua râm. Các ông tìm việc làm chăng? Đúng thế, thưa ông. Các ông có biết hái đào không? Chúng tôi chưa hái bao giờ, bố nói. Tom vội nói xen vào. Vì chúng tôi cũng biết làm, có gì chúng tôi hái nấy. Người kia mân mê quả bóng vàng. Đã thế thì các ông sẽ có việc làm hàng loạt cách đây đỡ 40 dặm về mạn bắc. Chúng tôi chỉ ao ước có thế, Tom nói. Ông chỉ cần cho chúng tôi biết đi tới đó bằng đường nào, rồi nhóm cái, chúng tôi tới ngay. Thế này nhé, các ông cứ theo hướng bắc, đi thẳng tới Bixley, cách đây khoảng 35-36 dặm, sau đó rẽ về phía đông, khoảng 6 dặm nữa. Bất cứ ai cũng nói cho các ông biết trại Hopper. Ở đó Công việc có đầy, muốn bao nhiêu cũng có. Chúng tôi sẽ đi. Ông có biết những ai khác cần việc làm không?
Biết lắm. Ở trại Weplay có đống người đang tìm việc làm.
Tôi sẽ tới đó. Chúng tôi cần nhiều người. Cẩn thận đừng lầm đường tới Bixley, rẽ sang phải rồi đi thẳng theo hướng đông tới trại Hooper.
Đồng ý, Tom nói. Rất cám ơn ông. Chúng tôi đang cần việc làm ghê gớm.
Tốt lắm. Các ông đi nhanh lên, càng nhanh càng tốt. Y lại sang đường, lên xe Roadster, mui trần và phóng thẳng theo hướng nam. Tom lại bắt đầu giật giả với chiếc bom. Mỗi người 20 nhát. Anh nói, 1, 2, 3, 4. Đến nhát 20, ao thai anh, rồi đến bố và chú John. Chiếc bánh xe căng tròn dần, cứng lên. Chiếc bom chuyển lần lượt qua 3 vòng tay. Hạ kích xuống, để thử xem, Tom nói.
Ao rút kích ra, chiếc xe hạ xuống ngay ngắn.
Quá đủ rồi, hắn nói, dễ chừng, hơi căng quá. Họ dứt dụng cụ vào xe. Đi thôi, cuối cùng, thế là có việc làm. Mẹ lên ngồi giữa hai anh em, lần này thì ao cầm lái. Đi từ từ thôi, ao ạ, đừng làm nóng máy.